Xin chào, xin chào, xin chào cả nhà. Hôm nay là một chương trình mà Hòa nghĩ rằng là cái nội dung này nó sẽ thực sự là rất hữu ích và thực chiến với tất cả anh chị đang nghe trên kênh podcast Tâm sự Tài chính. Cũng lâu lắm rồi thì Hòa cũng chưa chia sẻ trực tiếp về một cái loại tài sản nào đó. Thế thì ngày hôm nay Hòa sẽ chia sẻ lại với anh chị các bạn. Những người mà luôn yêu mến kênh podcast, kênh YouTube mà Hòa đã dày công gây dựng trong thời gian qua. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là cái động lực nào mà chúng ta tích lũy được cái quỹ thụ động ETF được lâu dài. Đây là một cái loại tài sản mà nó rất là mới ở Việt Nam, nhưng nó lại an toàn hơn rất rất nhiều so với các loại cổ phiếu. Bản chất nó là một danh mục cổ phiếu, nhưng nó lại rất là an toàn, và nó được coi là một tài sản tăng trưởng bền vững với tất cả anh chị các bạn. Tuy nhiên thì làm như thế nào để mà đầu tư nó được an toàn, làm như thế nào để mà nắm giữ được lâu dài, thì nó sẽ cần rất nhiều những cái kiến thức từ anh chị. Thế thì trong cái tập podcast này, Hòa sẽ chia sẻ những cái kiến thức cơ bản về nó, và những cái động lực, những cái lý do, mục tiêu để anh chị tích lũy nó anh chị nhé. Xin mời anh chị cùng lắng nghe ạ.
Quỹ ETF bản chất nó là một cái quỹ mở thôi, nhưng mà đây là một quỹ mở là thụ động. Tại sao lại gọi là thụ động? Bởi vì các cái công ty quản lý quỹ họ lên một cái danh mục đầu tư, và họ rất ít thay đổi cái tỷ trọng đầu tư. Còn số lượng tài sản đầu tư thì nó theo các cái bộ chỉ số do Sở Giao dịch Chứng khoán họ công bố rồi. Và cái danh sách các cái mã cổ phiếu ấy, thì nó đều nằm trong danh sách của Sở Giao dịch Chứng khoán. Thì ở đây ấy, mọi người có thể tham khảo một số các cái chỉ số. Ví dụ như là chúng ta nắm được là chỉ số VN30, đúng không ạ? Đấy. Chỉ số VN30, đây ví dụ đây, để có 30 cổ phiếu hàng đầu ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ hai là chỉ số VN Diamond, đúng không ạ? Là chỉ số các cái cổ phiếu kim cương, hoặc là mình có thể hiểu là các cái cổ phiếu mà kín dung ngoại. Thứ ba là các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính, ví dụ như ngân hàng hay là bảo hiểm hay là công ty chứng khoán, thì nó nằm ở đây. Đấy, nó gọi là VN Finit. Thì đây là ba cái nhóm chỉ số chính ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nó sẽ còn có một số cái nhóm nữa, ví dụ như nhóm VN100 hay là nhóm VN50, tức là 100 cổ phiếu lớn nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam, hoặc là 50 cổ phiếu lớn nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, tuy nhiên thì mô phỏng ở đây cho mọi người hiểu là khi đầu tư vào một quỹ ETF, tức là chúng ta đầu tư vào một rổ các cái cổ phiếu này, và một rổ các cổ phiếu này là do Sở Giao dịch Chứng khoán họ kiểm soát. Đấy, họ đánh giá để họ đưa vào trong cái danh mục này, hoặc là họ loại bỏ khỏi cái danh mục này. Ví dụ như là nhóm VN30 chẳng hạn, thì được vừa rồi có hai cổ phiếu là bất động sản Lovaland và Phát Đạt, thì hai cổ phiếu đấy đã bị loại khỏi danh mục vì là cái vốn hóa nó không đạt điều kiện. Thì cho hai cổ phiếu SHB và SSB của ngân hàng Sài Gòn Hà Nội và ngân hàng Sibank cho vào. Đấy, thì các cái quỹ thụ động này họ sẽ phải cập nhật cái danh mục cơ cấu theo cái nhóm cổ phiếu mà bám theo cái bộ chỉ số này. Đấy, và cái sự biến động của cái các cái quỹ ETF này nó cũng sẽ bám sát, rất sát luôn với chỉ số VN30, rất sát và thay đổi không lớn đâu, dưới 1%, và nhớ là như vậy đó. Thì khi mà chúng ta đầu tư vào các cái quỹ ETF này, tức là chúng ta đang đầu tư vào cái chỉ số chứng khoán, ví dụ như chỉ số VN30 hay chỉ số VN Diamond đấy, hay là chỉ số VN Phoenix chẳng hạn đó, thì đấy là cách mà chúng ta hiểu về việc là chúng ta đầu tư vào các quỹ ETF. Nói ngắn gọn lại là chúng ta đầu tư vào một rổ cổ phiếu, và nó hoàn toàn là thụ động. Đấy, chúng ta sẽ hưởng cái lợi nhuận theo sự biến động của thị trường mà không phụ thuộc vào chiến lược của quỹ, không hề phụ thuộc, không bị rủi ro về cái người mà điều nắm giữ và điều hành quỹ đó là không bị rủi ro về cái đó nhiều. À, trong quá trình mà Hòa trình bày ấy, thì có một số câu hỏi nào mọi người cứ comment ở dưới phần bình luận nhé, thì Hòa sẽ cùng giải đáp với mọi người. Đến cái phần thứ hai ấy, là Hòa muốn nói đến cái động lực để mà chúng ta tích lũy các cái quỹ ETF này. Chúng ta khi mà chúng ta tích lũy thì nó phải có lý do đúng không ạ, chứ không phải là tự nhiên mà ai hô hào cho mình thì mình tích lũy. Thì cái mà thông thường nhất khi mà mọi người tham gia vào thị trường chứng khoán ấy là mọi người muốn kiếm tiền đấy. Cái mà Hòa thấy nó phổ biến nhất là ai cũng hỏi là a à, cái cổ phiếu này là đầu tư này thì lãi được khoảng bao nhiêu phần trăm, bao lâu thì bán tại thời điểm nào. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đầu tư vào ETF thì đấy không phải là động lực, đấy không phải là lý do chính để mà chúng ta đầu tư vào các quỹ ETF. Khi mà đầu tư vào bất kỳ một cái tài sản nào thì cái đầu tiên chúng ta phải trả lời được đó chính là mục tiêu đầu tư của mình. Mục tiêu đầu tư của mình là gì? Mình mua cái quỹ ETF hay cái cổ phiếu đó hay cái bất động sản đó hay vân vân là chúng ta nhằm mục đích là gì? Đấy. Nó có rất nhiều các mục đích khác nhau. Ví dụ như là một cái bất động sản thì chúng ta có thể mua để ở, hoặc là chúng ta mua để mà chúng ta đầu tư tích trữ, hoặc là tích trữ tài sản đúng không, hoặc mình mua cho con đó, thì đấy cũng là một lý do. Thì và thế thì cái ETF này khi chúng ta đầu tư nó cũng tương tự với những mục đích như vậy. Chúng ta tích lũy ETF có thể là với mục tiêu là gì ạ, là nghỉ hưu, tức là anh chị muốn có một cái tài sản để mà sau khi về hưu mình dùng nó. Thứ hai nữa là gì, chúng ta có thể tích lũy ETF để mà làm gì ạ, để mà mình có cơ hội để có thể mua được một căn nhà để ở đấy, hoặc là gì ạ, đấy mình có thể là tích lũy một cái quỹ ETF này để làm gì ạ, để cho con mình đấy, để dành cho con mình, hoặc là để cho con mình là sau này nó có một cái khoản tiền để mà nó đi học, đi du học chẳng hạn. Hoặc đơn giản là gì, là chúng ta tích lũy ETF chúng để chúng ta tích trữ tài sản thôi. Nó rất là dễ hiểu là như vậy. Thì có rất nhiều những cái động lực như vậy để mà mình tích lũy, ngoài cái việc là chúng ta muốn kiếm tiền. Nếu mà mua ETF hưởng chênh lệch giá và để kiếm tiền thì đấy không phải là mục tiêu chính đâu. Đấy, nên là nhiều anh chị cứ hỏi Hòa là khi mua cái ETF này được một thời gian rồi, bây giờ thì có lẽ nhiều anh chị cũng lãi được tới 15, 20% hay 30% rồi, thì mọi người mới có hỏi là sẽ có bán hay không, lãi này có bán hay không. Tuy nhiên thì mua ETF này không phải là nhằm mục đích là kiếm chênh lệch giá, kiếm tiền là nhưng không phải kiếm 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 lời từ chênh lệch giá. Cái đó không phải là mục đích chính, không phải là động lực chính để chúng ta tích lũy. Không ai lướt các cái quỹ này để kiếm lời, mặc dù là có thể kiếm được tiền từ nó. Ví dụ như đợt vừa rồi anh chị nào mà lướt cái quỹ VN-Phoenix ấy, thì từ lúc mà nó là đáy của ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến bây giờ thì có khi cũng được gần 100% rồi đấy, cũng phải được là bao nhiêu 10, 90 rồi đúng không ạ, thì cũng có thể kiếm được. Nhưng mà mục đích của người ta không phải là người ta làm cái đó, mà người ta giữ để làm mấy cái mục đích mà Hòa vừa nói, thì đấy mới là cái động lực mạnh mẽ để mà mình tích lũy lâu dài. Một số những cái ưu điểm của cái việc là tích lũy các cái quỹ ETF, có lẽ là ETF nó là một cái loại tài sản mà nó dễ dàng nhất với tất cả các anh chị, đặc biệt là những anh chị trẻ tuổi hoặc là những anh chị mà có nguồn thu nhập được đặt đấy, từ trung lưu đổ xuống. Nếu mà anh chị không có khả năng để mà mua được một căn nhà thì rõ ràng chúng ta chỉ còn một cách tích lũy, đó là vào ETF thôi. Bởi vì là bất động sản nó quá lớn, số tiền nó quá lớn, nó phải tính đến hàng vài trăm triệu đến hàng tỷ thì chúng ta mới mua được. Thì chúng ta không thể có một lúc có được khoản tiền đấy để chúng ta mua. Nên ETF nó là một lựa chọn. Và cái tỷ suất sinh lời của ETF ấy là nó cao hơn so với tiết kiệm ngân hàng khá là nhiều. Ví dụ như là ở VN30 thì bình quân nó cũng khoảng độ 10 đến 12% tùy từng thời điểm. Rồi VN Phoenix với cả VN Diamond thì bây giờ nó khá là cao, nó có thể lên tới là 20 đến 25%. Đấy, thì những cái quỹ đấy thì nó ra đời khi mà thị trường nó giảm, nên là tốc độ tăng trưởng của nó đến như hiện tại nó cũng tốt hơn. Nhưng mình tìm những cái quỹ nó lâu dài rồi thì nó cũng sẽ tương đương cao hơn so với tiết kiệm ngân hàng. Thì đó chính là cách mà chúng ta gia tăng được cái tiền của mình nó nhanh hơn so với tốc độ mất giá của đồng tiền Việt Nam, để mà mình có thể chạy đua được, để mình có thể mua được căn nhà. Đấy, đấy là cách mà mình có thể chạy đua được. Còn để không tiền thì hôm trước Hòa tính rồi, khó mua lắm, khó mua căn nhà. Hoặc là cái hàng tháng mà mình không biết bỏ cái chỗ nào, bây giờ bỏ vào tiết kiệm thì lãi rất thấp bằng với lạm phát. Đấy, bỏ vào vàng thì nó cũng chỉ là chống mất giá thôi. Rồi bỏ vào bảo hiểm thì trước đây mọi người hay dùng là bỏ vào bảo hiểm ấy. Nhưng thực chất là bảo hiểm nó cũng có nhiều loại, nhưng mà bản chất của bảo hiểm nó là khoản chi phí. Nên là khi nhiều người bây giờ bỏ vào 5 năm 10 năm khi nhận về thì mới tá hỏa ra là cái số tiền lãi nó còn chẳng bằng tiết kiệm ngân hàng, là bởi vì là hàng tháng là mình vẫn bị trừ đi khoản chi phí khá là nhiều. Thế nên là hiện tại đến bây giờ thì ở Việt Nam thì chỉ có ETF là cách mà chúng ta tích lũy mà có cái tốc độ tăng trưởng tốt, và nó cũng đảm bảo cái sự an toàn tốt nhất cho mọi người. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải để ở trong dài hạn, chứ còn để ở trong ngắn hạn thì nó cũng vô cùng rủi ro, bởi vì nó cũng biến động lên xuống theo thị trường cũng khá nhiều, chứ không phải là nó như tiết kiệm ngân hàng. Đấy, nó biến động, nếu mà trong những cái giai đoạn mà đợt vừa rồi nó biến động vô cùng lớn luôn. Đấy, có thể giảm từ 20 đến 30% là chuyện bình thường mọi người ạ. Nên là khi mà mọi người tham gia vào cái này thì để mà đảm bảo an toàn nhất là chúng ta phải đầu tư lâu dài. Đấy, và tối thiểu nhất là phải là một chu kỳ của nó, ít nhất là khoảng 5 năm thì mới đảm bảo sự chắc chắn về lại về lợi nhuận cho chúng ta được. Đây, thì Hòa muốn chỉ cho mọi người xem là tại sao nó lại biến động dài như vậy. Nó ở đây. Mọi người có thể thấy là ở đây ạ. Từ đầu năm đến giờ nó có lên có xuống đúng không ạ? Đấy. Nó có thể lên có xuống tới 5 đến 10% là chuyện bình thường ạ. Đấy. Nhiều khi là chúng ta gửi tiết kiệm là chúng ta lúc nào chúng ta cũng chắc mẩm là lãi. Nhưng mà ở đây, đây là ví dụ như chúng ta mua 26 và đến bây giờ đây ạ, nó có thể xuống đến tới 21, và thậm chí nó có thể về tới tận bao nhiêu ạ? Nó có thể về tới tận là 15, 14 đấy. Và rồi nó lại tăng. Cái quan trọng là gì? Trong cái xu thế dài hạn là nó luôn tăng. Đó. Thì ở đây là gì? Nếu mà ta cầm chỉ có vài tháng hay một năm, từ tháng 11 năm 2022 là nó đã rơi rồi. Và nếu ta chỉ cầm có một tháng thì chắc chắn ta lỗ. Nhưng mà nếu anh chị cầm tới hàng năm, 2 năm, 3 năm, càng cầm dài thì càng đảm bảo cái sự an toàn và thắng cho mọi người. Đấy, đấy chính là một cái lưu ý rất là quan trọng với mọi người về việc là khi đầu tư các cái quỹ ETF này là mình phải phải giữ được lâu dài. Nếu mà mình khi mình đầu tư ấy mà mình không xác định giữ được lâu dài thì mình cũng không nên bỏ vào. Coi như cái này nó là một cái của để dành lâu dài cho chúng ta. Và nó là thực sự là một tài sản đầu tư, tài sản tăng trưởng. Và nó có mất hay không? Thì nó chỉ mất, những ví dụ như cái quỹ này này, nó chỉ mất khi mà gì ạ? Khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam gần như là sụp đổ. Khi mà nền kinh tế gần như là sụp đổ. Bởi vì ạ, ví dụ như VN30 này, nó chiếm tới 70% của cái toàn bộ cái thị trường chứng khoán này rồi. Đấy, nên là cái khả năng mà giảm 20 30% là có, nhưng mất thì mất hết là không bao giờ có. Nó không giống như mình đi đánh bạc đâu, nó không giống như là anh chị đi cho vay nặng lãi đâu, hay nó cũng không giống như anh chị đi chơi forex hay chơi những cái mà nó rủi ro cao ở nước ngoài đâu. Nó không giống như thế. Cái này nó là hợp pháp mà nó là những doanh nghiệp thật. Đấy, hàng ngày chúng ta nhìn thấy ngân hàng đúng không ạ? Xung quanh nhà mình, hàng ngày chúng ta nhìn thấy những cửa hàng Thế Giới Di Động này, rồi Vinamilk này, đúng không ạ? Sữa Vinamilk rồi Mansan, Vinmart cộng các thứ đúng không? Chúng ta nhìn thấy toàn bộ, thì chúng ta mua thép rồi Hòa Phát đấy ạ. Đấy, chúng ta đang sử dụng dịch vụ của toàn bộ những cái doanh nghiệp top đầu mà chúng ta đang đầu tư. Và bản chất là chúng ta đang đầu tư vào các tài sản. Bởi vì khi mình mua một danh mục cổ phiếu này là mình đang đầu tư vào 30 cổ phiếu đó, và cái tài sản của mình chính là một phần tài sản của các doanh nghiệp này. Anh chị ạ, khi anh chị mua là anh chị đang mua một phần tài sản của các doanh nghiệp này. Tài sản của các doanh nghiệp này nó gồm gì ạ? Nó gồm tiền này, đúng không ạ? Nó gồm bất động sản này, nó gồm hàng tồn kho này, đúng không ạ? Rồi nó gồm các khoản phải thu này, vân vân. Đấy, cơ bản tài sản của một doanh nghiệp nó là như thế. Thì khi chúng ta mua là chúng ta mua một phần cái tài sản đó. Và khi chúng ta đầu tư vào quỹ ETF này, có một cái mà rất ít người nói được cho mọi người, đó là gì? Đó là cái thuế và phí của nó rất rẻ. Bởi vì sao? Bởi vì là nhà nước ưu tiên vào cái nguồn vốn và thị trường chứng khoán. Lên ví dụ như là cái thuế nó chỉ 0.1% thôi. Anh chị đầu tư bất động sản nó mất 2% nhá. Đúng không ạ? Đúng. Cái kia nó còn cao cao hơn rất nhiều. Còn các cái hoạt động kinh doanh nó còn thuế còn cao nữa. Nhưng riêng chứng khoán này là rất thấp. Đấy là cái ưu tiên. Có một điểm nữa là gì? Là anh chị có thể là bán nhá. Có thể bán từng phần. Có thể bán từ một cổ đến 100 cổ. Tức là mình cần tiền đến đâu mình rút ra đến đó. Mình rút bớt ra mình bán được. Nhưng nếu khi mình đầu tư bất động sản mình có làm được đâu? Không thể đúng không? Mình không thể bán được một mảnh đất được. Một mảnh đất 1 tỷ hay 10 tỷ là mình không thể bán được ra. Nhưng mà mình đầu tư 10 tỷ ETF này thì mình có thể rút ra hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu là mình vẫn có thể rút ra mình bán được. Thì đấy chính là cái lợi thế khi mà anh chị đầu tư vào các cái quỹ này. Và tốc độ tăng trưởng của nó cũng không hề kém so với tốc độ tăng trưởng của bất động sản. Chẳng qua là bất động sản này chúng ta nhìn thấy thôi. Nhưng mà sắp tới thì có cái thấy thủ tướng đang chỉ đạo về cái việc là có cái sàn giao dịch nhé, sổ đỏ đúng không, sử dụng đất. Thì sắp tới sau này ấy, thì các cái sổ đỏ có khi nó cũng cũng lên sàn như này, nó cũng là các cái mã điện tử này, nó cũng giao dịch ở trên trên sàn đấy. Đấy, và mọi người cũng có thể là có khi là mua bán ở trên sàn luôn với nhau đấy, chứ có nhiều khi cũng không chưa chắc đã phải là ra quầy. Nhưng mà cái đấy thì mình cũng không biết là nó sẽ làm như thế nào, nhưng mà có thể là mọi người có thể là mua bán lướt sóng các thứ, có thể như hoặc là từng phần bất động sản nào đó. Có ở Việt Nam đã có những cái sàn gọi là sàn mà họ cho giao dịch từng phần của bất động sản đấy, nó cũng hệt như là kiểu đầu tư tài chính như thế này đó. Nhưng mà ở đây góc độ là chúng ta nói đến những cái mà đã rất là chuyên nghiệp rồi, rất là hợp pháp rồi, và nó không phải là chỉ ở Việt Nam mà nó là cả ở thế giới đây ạ, quy mô cả thế giới đấy. Nổi tiếng nhất là thị trường chứng khoán Mỹ đúng không ạ? Đấy thì ở nước ngoài ấy, là Hòa nhận thấy khi mà Hòa đọc sách hay Hòa có nói chuyện với một số người bạn ấy, ở nước ngoài ấy, thì họ họ rất là hay tích lũy chứng khoán nhiều hơn ETF, đặc biệt là ETF. Nhưng ở Việt Nam mình thì không, và rất ít, có lẽ chỉ một vài năm trở lại đây thì có lẽ mới phổ cập, chứ còn trước đây thì cảm thấy là hầu như không có. Hầu như là mọi người tham gia vào thị trường chứng khoán là mục tiêu là gì ạ? Là để kiếm chênh chênh lệch giá thôi, là để lướt sóng thôi, chứ không phải mục tiêu là để tích lũy. Và cái đó nó rất không phù hợp với nhiều người. Chính vì thế mà nhiều người đã phải bỏ cuộc để mà rời đi khỏi cái thị trường này. Và kể cả chính Hòa cũng đã, ngày xưa cũng đã có những khoảng thời gian là mình rất là thấy rất là phí khi mình bỏ đi những khoảng thời gian mình còn rất trẻ. Nếu mà mình tích lũy đến bây giờ thì những cái tài sản đấy của mình bây giờ nó cũng lên rất nhiều lần, chứ không phải là mình phải đi đầu tư, mình đi mở quán cà phê hay là mình mở cái cửa hàng giày dép rồi mình đầu tư kinh doanh vớ vẩn ấy, nhiều ấy. Nhiều khi là ở trên này nó rất là an toàn nhưng mà mình không biết, mình chỉ có một cái việc rất là quan trọng, đó chính là gì? Mình giữ nó được bao lâu? Mình cầm chắc nó được bao lâu? Chỉ thế thôi. Đấy, thì một vài những cái chia sẻ với anh chị và các bạn về các cái ý nghĩa liên quan tới cái quỹ ETF, những cái động lực để mà anh chị có thể là tích lũy quỹ ETF.
Cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian để mà lắng nghe cái tập podcast này. Nếu mà anh chị đang đầu tư cái quỹ ETF này thì có thể là vào kênh YouTube Tiền Của Tôi Official để mà xem các cái video chia sẻ và cập nhật thường xuyên những cái kiến thức mới nhất mà Hòa chia sẻ về quỹ ETF. Ngoài ra thì anh chị có thể là đăng ký hội viên nhóm ở trong cái phần mô tả của cái tập podcast này, để vào cái nhóm cùng mọi người đồng hành cùng với Hòa để mà follow, theo dõi, cập nhật những cái thông tin mới nhất trong quá trình mà mình tích lũy cái ETF anh chị nhé. Xin cảm ơn anh chị các bạn và hẹn gặp lại anh chị các bạn vào tuần sau.